Xin mời tất cả quý vị ổn định. Chúng ta sang đến số 27. Số 27. Khi mà ca ngợi về Đức Bổn Sư thì ca ngợi rằng là Đức Bổn Sư đã thành tựu chánh mạng, là không dùng tòa thực để mà mưu lợi, không làm các cái việc tế lễ để mưu lợi, cũng không hành cái nghề y để mưu lợi. Đó là cái phần ca ngợi. Còn cái phần mà chi tiết về vấn đề mà coi như là phạm giới thì có tất cả là 15 cái chi tiết. Về chúng ta theo dõi cái phần này. Trong khi một số sa môn, bà la môn giàu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạng, như dùng các ảo thuật để được yên ổn, để khỏi làm các điều đã hứa, để được che chở khi ở trong nhà đất, để dương được thịnh, để làm cho người liệt dương, để tìm đất tốt làm nhà, để cầu phước cho nhà mới, để rửa miệng, để hy sinh, làm cho mửa, làm cho sổ, bài tiết các chất nhơ bẩn về phía trên, bài tiết các chất nhơ bẩn về phía dưới, tẩy bệnh trong đầu, xoa dầu trong tay, nhỏ thuốc mắt, cho thuốc qua lỗ mũi, sức thuốc mắt, thoa dầu cho mắt, chữa bệnh đau mắt, làm thầy thuốc mổ xẻ, chữa bệnh cho con nít, cho uống thuốc làm bằng các loại rễ cây, ngăn ngừa công hiệu của thuốc. Còn sa môn Gotama tránh xa các tà mạng kể trên. Này các tỳ kheo, như vậy kẻ phàm phu tán thán Đức Như Lai. Này các tỳ kheo, đấy là những vấn đề không quan trọng, nhỏ nhặt, chỉ thuộc giới luật mà kẻ phàm phu dùng để tán thán Đức Như Lai. Trong này đó là liệt kê ra tất cả 15 phần. Nhưng mà trong 15 phần này đó, mình chia ra làm 3. Cái phần từ số 1 cho đến số 7 đó thì dùng tà thuật để mà mưu lợi. Thì trong này có cái phần nói là như dùng các ảo thuật để được yên ổn. Thì đây cái ảo thuật đây chính là những cái tà thuật đó, làm cho người ta đó không có nhận diện ra được rõ ràng cái vấn đề phải trái ổn định là gì. Thì quý vị nhớ cái câu đầu tiên đó, bao giờ cũng lặp đi lặp lại rằng đó, là những người xuất gia thì dẫu là ở bất cứ một cái tôn giáo nào thì cũng được những cái người mà tín đồ của tôn giáo đó đó dâng cúng vật thực đầy đủ để nuôi mạng sống của mình. Thì tất cả những người xuất gia nếu dừng lại chỗ đó thì là yên ổn. Nhưng mà ngoài cái việc mà mình đã nhận đủ vật thực cúng dường đó thì lại còn muốn mưu lợi thêm. Thì cái mưu lợi thêm đó đủ để mà coi như là tà mạng rồi, tức là nuôi thân tà mạng rồi. Mà bây giờ những cái phương tiện mà để nuôi thân tà mạng thì rất là đa dạng, như là chúng ta đã kể từ cái khi mà chúng ta học trong cái phần trung giới qua tới phần đại giới, thì quý vị đã thấy những cái phần đó rõ ràng rồi. Thì đây nó có những cái phần mà chúng ta cần phải tìm hiểu thêm một chút. Là thí dụ như những cái vị mà nuôi thân tà mạng này đó, thì dùng các cái tà thực này đó là để tránh khỏi những cái điều mình đã hứa hẹn với người ta rồi. Thì bây giờ mình dùng tà thực để cho mình khỏa lấp cái điều hứa đó. Vì cái này đó, thì khi chúng ta học về tâm thì chúng ta hiểu rằng khi mà cái tác ý, mà nó gọi là cái tác ý của những cái người mà cái tâm như cái con lươn nó trường uống như thế này, thì quý vị biết cái dạng này là của ai không? Cái dạng này là cái tâm, cái trạng thái tâm của tâm tham. Cái tâm tham á thì nó hiển lộ dưới nhiều cái cách, nhưng mà cái cách mà nó trường uống nó như cái con lươn vậy. Bây giờ thì người ta hay dùng cái chữ mà trở như trở bánh tráng, trở như trở bánh phồng. Nhưng mà cái đó quý vị sẽ thấy nó chỉ có hai mặt thôi, nó trở trái làm mặt, thì cái đó thấy rõ. Còn cái này đó, nó nói là trường uống như con lươn. thì không biết nó quanh đường nào, không biết nó quẹo đường nào mà cái mình của nó tròn nữa, nó lăn ra cho nên không biết cái mặt trái, mặt trái, mặt phải, mặt bên đông, mặt bên tây, mặt gì nó không thấy, nó trường uống, nó còn kinh khủng hơn trở trái là mặt. Mà thường đó là đa số là mắc bẫy á, thì khó mà mắc bẫy vô cái trở trái là mặt. Và cái đó nó chỉ trở trái là mặt được một lần thôi thì người ta không mắc nữa, nhưng mà cái trường uống này nè là mắc vô nhiều lắm. Thì cái khi mà nó dùng những cái mà gọi là làm cho cái người khác bị một cái ảo giác nó che lấp á, thì để nó trường uống trong cái lý luận nó, hoặc là trong cách nói, hoặc trong cái cách trình bày, để mà khỏa lấp những cái điều mình đã hứa rồi, những cái điều đáng lẽ mình phải làm bây giờ mình không làm, mà mình không có chân thật để nói rằng tôi không làm được, hoặc là tôi không muốn làm nữa, hay là tôi không thể làm, thì không nói chân thật như vậy, mà làm cho người ta vẫn tin rằng mình giữ được lời hứa. Nhưng mà cái này nó không thể xảy ra, là nó uốn éo không thấy đâu là vấn đề hết. Quý vị thấy cái kinh khủng của cái tâm tham, cái tâm tham nó trường uốn gì vậy? Và cái tâm tham này không phải không có ở nơi mình, coi chừng mình. Cái tâm này đó, thì cái người Việt Nam mình nói đó, cái lưỡi không xương nhiều đường lắc léo, cái miệng không dành nó méo tứ tung. Đó là nó trường uống đó, mình coi chừng đó. Vì mình cũng không có thể nào mà không có những cái này biểu lộ đâu, mà nó ra lúc nào á, có khi mình lại tưởng mình như vậy là khôn lắm à, khéo lắm, người rất khéo, người rất khôn, không phải là cái người mà ăn nói lỗ mãng. Không phải đâu, có khi cái người lỗ mãng á lại mà có dễ chịu một chút, tại vì cái gì á người ta nổi ma lên á thì người ta la làng lên, thấy không, mà người ta bằng lòng á thì người ta cũng la làng lên, thì như vậy nó thấy rõ, nó không có trường uống như con lươn. Còn cái người mà trường uống như con lươn đó mới là nguy hiểm hơn. Cho nên có nhiều người mới nói rằng cái người mà la ầm ầm vậy đó chứ mà còn sống được, còn cái người mà không la ầm ầm không biết được đâu mà đỡ, cái gì nó cũng cười hết, cái gì nó cũng hiền thục hết, cái gì nó cũng dễ thương hết á, nhưng mà đến khi nó làm rồi là té ngửa ra hết tất cả. Cho nên là nếu người ta gặp tai họa đó thì thôi gặp tai họa với cái người la ầm ầm nó dễ hơn, nó điếc lỗ tai một chút xíu nhưng biết nó muốn cái gì đấy mà còn có thể tránh ra được, hoặc là làm cho cái mọi chuyện nó êm ả xuống được, còn đã trường uống vậy là thua. Cho nên cái này là một trong những cái mà cái ô nhiễm của nó rất là nặng. Cho nên cái người mà đã có cái tâm đi con đường hướng thượng rồi mà sử dụng những cái này là cái tâm hết sức là ô nhiễm, mà nó là cái gốc là của tâm tham. Hoặc là nó còn có cái ác gì, thì cái chữ dương đây đó là có nghĩa là những cái tích cực, những cái hưng thịnh, làm cho mình được hưng thịnh mà làm cho người ta suy thoái, làm cho mình mạnh khỏe mà làm cho người ta phải đau bệnh, làm cho mình giàu có mà làm cho người ta phải nghèo khổ, không, làm cho mình đó, được danh thơm tiếng tốt mà làm cho người ta phải thân bại danh liệt. Cái chữ dương và cái chữ mà gọi là liệt ở đây á thì tức là một cái cao, một cái thấp, một cái tốt, một cái xấu, một cái lành, một cái không lành. Thì cái này nó có chứa cái ác ở bên trong. Nó vừa tham á, là thu tất cả điều lợi cho mình, nó vừa cái ác á, là nó làm cho người ta lụng bại luôn. Rồi bây giờ trong này có cái câu là lễ hy sinh, không phải là lễ hy sinh đâu, mà lễ tế. Chữ hy sinh đây là tế lễ, chứ không phải hy sinh là làm điều lành đâu. Giết dê, giết bò, giết ngựa, giết trâu, giết những cái con vật để tế lễ. Cái này đó, người Việt Nam mình không có thấy. Cái mà mình gọi là tế lễ thì mình không thấy. Mặc dù người ta nói cái chữ là chữ cúng. Cái chữ cúng á, là có nghĩa là cung. Khi mà chúng ta nói cúng dường thì nó chính là cung dưỡng. Cung dưỡng là cung cấp để dưỡng nuôi thì gọi là cung dưỡng. Ví dụ đối với cha mẹ mình đó, thì mình cung dưỡng, mình phụng dưỡng. Tức là vừa cung dưỡng là cung cấp nuôi nấng cha mẹ cho đàng hoàng, mà có chữ phụng dưỡng là trong khi nuôi như vậy đó, là có cái dâng lời chiều chuộng theo cái tâm ý của cha mẹ để cha mẹ được an vui. Còn cái chữ cung này đó, nó biến thành chữ cúng, là nó có cái ý trân trọng hơn, dâng lên. Chữ dưỡng này đó trở thành chữ dường. Cúng dường đây đó là cung dưỡng cho người xuất gia với tất cả sự trân trọng thì gọi là cúng dường. Thì bên mình á, thì ví dụ người ta làm cái lễ đầy tháng, lễ thôi nôi, hay là sinh nhật, hay là mừng đáo tế, hay là ăn thượng thọ, thì người ta hạ heo để cúng, giết gà vịt để cúng, hoặc là đặt những cái món mà vật thực để cúng. Thì thường người ta làm lễ heo đám cưới cũng là một con heo quay, rồi là đám tế lễ này, tất cả những cái lễ lộc đó, ví dụ đại tháng cũng làm con heo quay, con lớn chừng nào thì cái gia đình nó sang trọng chừng đó, rồi làm cái lễ mà mừng thọ cũng là con heo quay. Thì tất cả những cái này nó thuộc về tế lễ đây, và cái này đó là nó nằm trong cái tà kiến đây. Tại sao cái ngày vui mình của mình đó, thì phải có người khác thế mạng vô? Cái này ngày này là tạo phước đức hay là không tạo phước đức thì chúng ta thấy rõ rồi. Bây giờ con heo có mắt tai mũi lưỡi không? Có. Con heo có tâm ý không? Có. Quý vị thử nuôi con heo mọi đi, nó khôn cho đến nỗi đó là cái người khách đi vô nhà đó, nó ụt 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 ụt, nhưng mà con mắt nó thấy thế. Con mắt cái con heo mọi nó đen, nó tròn, nó lanh lợi. Mà đến khi cái người khách đi ra mà xách cái món gì đi ra, nó cắn cái ông quần nó kéo lại. Người ta nuôi heo mọ trong nhà như nuôi chó vậy đó, khôn lắm. Và khi mình dạy nó từ nhỏ thì nó biết cái chỗ nào nó đi ra đi tiểu. Ở quê người ta nuôi đó, người ta dẫn nó ra cái chỗ đó thì cái đúng chỗ đó nó ra đó nó đi vệ sinh. Mà nó vô cái ổ nó ngủ không bao giờ mà nó là làm dơ giấy cái chỗ đó nó ra ngoài hết. Mà trong nhà nó cứ đi tới đi lui, đi nhà trên nhà dưới chỗ nào cũng biết, nó biết hết, để cái gì đâu nó cũng biết hết. Đến đổi người ta nuôi nó đó, một thời gian dài đó, người ta sợ nó đến nỗi không dám ăn thịt luôn. Như vậy mình nói con hay mỏi thôi thì nó đã có cái sự hiểu biết như vậy. Thì bây giờ mình đi giết những cái con heo đó để mà mình làm trong những cái ngày mà gọi là hỷ của mình, song hỷ, đại hỷ, vân vân, tất cả những hỷ của mình, thì cái hỷ mình nằm trên cái khổ đau, cái chết chóc của người khác, thì có phải là mình đang có cái gọi là cái tịnh tướng mà nó bao quanh ở trong là bất tịnh tướng? Một cái bề ngoài yên lành như thế này, bên trong là lửa đỏ nó đang cháy đó. Mình vừa hưởng cái quả lành của mình, đồng thời mình gieo xuống những cái quả bất hạnh cho mình rõ ràng. Cho nên ở đây không có nói chai mặn đâu, mà nói đến vấn đề tế lễ và sát sanh. Ngay người Việt Nam mình cũng gặp phải, kể cả cái đám ma đó, ở những nơi còn hủ tục đó, thì nó còn khủng khiếp hơn cái đám cưới. Tại vì đám cưới đó là ta mời tới đúng cái ngày giờ đó, ăn xong đi về. Còn cái đám ma ăn từ sáng tới tối, mà ăn tất cả gia đình chòm xóm đều tới ăn, ăn bất kể cái giờ nào. Thành ra thứ nhất là nó làm nghèo gia chủ. Cái thứ hai nữa, tại sao người ta phải giết trâu bò? Vì không thể mua nổi những cái thức ăn, cho nên phải mua con bò và con trâu đó về, giết con bò con trâu đó mới đủ cung ứng. Thì tất cả những cái đó đó, quý vị thấy không, là cái gánh nặng cho người quá cố. Mình đã tạo một cái điều không lành cho mình, người thân của mình chết còn nằm đây, mình làm cho chúng sinh khác chết, chồng chất cái gánh nặng cho người ra đi, chồng chất cái gánh nặng cho mình, để thỏa mãn cái phàm tục, tục ăn tục uống của người khác. Đó, chúng ta cứ nhớ cái chỗ này thì hiểu rằng đó, không phải rằng mình không có tà kiến mà không có phạm giới. Nếu mình biết thì mình tránh ra, còn nếu mình không biết thì đây cũng là một trong những cái tà kiến mình phạm phải đây. Bây giờ mình nói đến cái phần mà về y học chữa bệnh đây. bài tiết các chất dơ bẩn phía trên, phía dưới, làm cho mửa, cho sổ, nhỏ mắt, vân vân. Thì những cái này trong cái đời sống thế gian, thì cái chỗ này đây á, là giới thế gian là cái điều cần thiết. Quý vị thấy trong tăng đoàn của Đức Phật cũng có một cái vị chữa bệnh. Khi Đức Phật bệnh thì vị này cũng chữa bệnh cho Đức Phật. Thành ra cái đời sống trong cái tăng đoàn mà kể bản thân của Đức Phật á, cũng có cái nhu cầu là có thuốc uống và có người thầy chữa bệnh. Nhưng mà chúng ta sẽ không hiểu tại làm sao mà cái này đó đối với người xuất gia lại là phạm giới. Thì cái ngay chỗ này thì quý vị đọc lại cái câu trên là thí chủ đã cúng dường cho mình đầy đủ rồi, mình lại dùng cái phương tiện này để mưu lợi mưu danh, thì đó là cái phạm giới, đó là cái tà mạng, nuôi thân tà mạng, gì không? Mà cái này lần trước tôi có giảng rồi. Nếu mà cái duyên của cái người này, ví dụ là đã là thầy thuốc, bây giờ xuất gia rồi, ở trong tăng đoàn, ví dụ như bây giờ là ở cái chỗ đó là ni giới đông hay là tăng không, bây giờ nửa đêm nửa hôm người ta bệnh, thì mình đây nói rằng tôi phạm giới tôi không làm sao? Hiểu không? Mà làm như vậy có phạm giới không? À, thì chúng ta nên nhớ rằng á, bây giờ mình có một cái năng lực, mà khi mình gặp cái sự việc này xảy ra, cần tới cái năng lực đó để mà bố thí, để mà cứu giúp cho người ta, thì cái chuyện đó không phạm giới. Nó chỉ phạm giới khi nào mình có tác ý là mình muốn làm như vậy để biểu hiện cái tài năng của mình, để được người ta ca ngợi và để được mưu lợi. Cho nên là cái năng lực đó khi mình dùng đúng lúc đúng chỗ, để với cái tác ý là trong lúc lâm nguy này nếu không cứu thì người này có thể chết, thì cái đó không sao cả. Hoặc là như lần trước có giảng rồi đó, hoặc là vì cái người này không biết đường đạo mà bây giờ nhờ như vậy mà vô đường đạo. Tôi kể một cái chuyện là có cái ông đến đó, ông bị bệnh mà ông đi không được. Mà ông này đó thì nhất định không có cái chuyện mà niệm Phật tu hành gì đó. Cho là mấy người đó mà nói láo á, mấy người mà giả dối đó thì cái miệng mới niệm Phật hoài. Tại vì nếu không mở miệng ra thì nói láo nói bậy, cho nên là phải niệm. Còn ổng thì không có nói láo, không có nói bậy, cho nên không cần phải niệm. Lúc nào ông cũng đàng hoàng hết, cho nên không cần phải cái đó, cho nên ghét. Ai niệm Phật được không ưa, cho là mấy người đạo đức giả. Vì ông đâu có biết tu là gì đâu, nên không làm vậy. Thế bây giờ cái chân ông đi không được, mà giờ bác sĩ nói á, là bây giờ phải mổ. Mổ như vậy đó là cái tiền mổ là 30 triệu. Nhưng mà mổ rồi đó thì năm ăn năm thua, tức là có thể đi được, có thể nằm luôn chỗ. Thế là ông mới quản quá, ông mới nhờ người á, là coi kiếm thầy thuốc tới chữa. Cái người thầy thuốc này khi tới đó thì được gia đình nói như vậy rồi, cho nên mới ra điều kiện: nếu mà tôi chữa mà cái chân ông mà ngoan ngoe được cái là phải niệm Phật, mà hãy đi được thì phải niệm Phật nữa, mà hãy đi đứng được thì phải quy y Tam Bảo. Chịu rồi chữa, không chịu thôi, giờ không có ăn tiền. Thì ông làm thinh. Làm thinh thì cái người thầy thuốc ta nói thôi vậy tôi về, tại vì tôi không có ăn tiền. Mà tôi thấy ông thì là coi như là hiểu sai về cái chuyện người ta niệm Phật, người ta tu tập. Ông không biết cái đó là lợi ích gì hết á, nhưng mà đầu tiên á là ông chỉ trích người ta trước, thì bây giờ cái quả của ông á là coi như người ta làm điều lành mà ông chỉ trích người ta, thì cái quả của ông á là ông phải có gặt một cái gì đó để mà ông biết cái cơ duyên để mà ông biết đến cái điều tốt lành ông phải hướng tới, và cái điều không tốt phải bỏ ra. Thì bây giờ tôi đến đây tôi bắt chẹt ông đây. Hãy ông chịu thì chữa, không chịu thì thôi tôi đi về, không ăn tiền không gì hết. Thì ông suy nghĩ hơi, ông nói đồng ý. Thế là ông niệm Phật lên á, thì cả nhà của ông á, vợ con của ông á, mấy đứa nhỏ thì nó chung vô buồn nó cười, còn bả thì che miệng gì mà cười. À, có đứa thì nó vừa cười mà nó vừa khóc, là vậy vì ba nó là không cho nó đến chùa, không cho nó nghe kinh Phật, không cho cái gì hết á. Mà bây giờ nó ông niệm Phật thì nó như nó vừa là xúc động mà nó vừa là tức cười rồi. Giống như bây giờ ông đã bị ở vào trong cái thế đó là phải niệm Phật. Không? Mà lúc đó nó cái miệng của ông lại cứng rồi đó. Ông niệm không có rõ, ông niệm không không ra được. Tức là ông thấy ông lâm nguy lắm rồi. Thì cái người thầy thuốc này mới nói đó, bây giờ ông niệm không rõ ràng, có thấy không? Nếu mà bây giờ không chữa cho ông thì sắp tới ông nói không ra. Vậy cái câu đầu tiên khi ông muốn nói ra đó, ông có muốn là cảm ơn chư Phật không, niệm Phật không? Gật đầu. Để là bấm một cái đó, nói được, niệm Phật được. Và niệm Phật suốt luôn thì mới chữa. Chữa cái chân đi được rồi á, là chịu quy y mà chưa thọ giới. Thành ra những cái trường hợp như vậy đó, là mình làm cái người đi chữa bệnh là để gieo cái duyên lành nhà Phật với những cái người người ta chưa có thể hiểu được. Thì cái này không phạm giới. Cái này không phạm giới. Chừng nào mình có tác ý nuôi thân tà mạng thì mới là phạm giới. Chứ còn nếu như mình nói đây là tà kiến thì mình nói mấy ông thầy thuốc đều là tà kiến hết, là mình trật chứ không phải ta trật. Đây là cái hết sức là cần thiết. Và trong đời thường đó, đó là cái nhu cầu rất lớn. Và đây là những người người ta tạo phước đức, chứ không phải người ta làm sai đâu. Nhưng đây người ta nói người xuất gia đã đầy đủ cái sự cúng dường của tín đồ của mình rồi, mà bây giờ đó còn muốn làm giàu, còn muốn mua danh mua lợi trên cái này thì đây là tà kiến. Hoặc có cái ý khoe khoang tài năng của mình, biểu diễn cái tài năng của mình thì đó mới là sai lầm. Còn dùng cái này đó là trong lúc mà cấp bách để cứu người ta thì đó là tốt lành. Dùng cái này để mà thỉnh thoảng để mà đưa người ta vào cái con đường hiểu biết về tam bảo thì đó là cái điều lành. Bây giờ tới cái phần thứ ba. Thì cái này không có phần, nó có hai phần thôi, ba phần thôi. Phần thứ nhất là nói rằng là những cái người mà dùng cái tà thuật đó, đó mà để trường uống như con lương để mà làm hại người ta, làm lợi cho mình đó. Rồi là có những cái tế lễ đó, lễ rửa miệng, lễ hy sinh đó, rồi tế lễ. Cái phần thứ ba là phần về thầy thuốc. Thì như vậy là trong phần 10 cái đại giới này thì chúng ta đã tìm hiểu được, và chúng ta đã thấy là cái phần nào mình nên tránh, cái phần nào là mình nên thực hiện, và cái nào mình biết là đời sống cần thiết, và ai làm và ai không làm. Thì bây giờ sau khi trong cái phần giới này xong xuôi rồi đó, thì chúng ta coi trong các cái phần này. Thì cái phần mà đại giới từ cái số tiểu giới là 26, đại giới là 7 đại giới từ số 21 trở đi. Thì 21 bữa hôm trước đó là chúng ta có nói rằng là tất cả những cái tâm này đó là nó đều là những cái tâm thuộc về tâm tham. 21 nó cũng là tâm tham. 21 tức là nuôi thân tà mạng này đó, là nuôi thân tà mạng. Từ số 21 cũng tà mạng, 22 cũng tà mạng, 23 cũng tà mạng, 24 cũng tà mạng, 25 cũng tà mạng. Thì tất cả những người là tâm tham. Còn trong những cái phần đó mà dùng những cái phương tiện để mà làm lợi cho mình, mà sát hại cái người khác, làm thương tổn người khác, thì đó là những cái phần thuộc về sân. Thì như vậy tất cả cái phần đại giới này cũng là làm rõ thêm cái tham và cái sân trong cái ôm nhiễm của chúng sinh mà thôi. Thì bây giờ chúng ta hôm nay là học xong tất cả 26 cái tiểu giới, 10 trung giới và 7 đại giới tất cả. Thì chúng ta sẽ xem là khi mà chúng ta giữ giới và chúng ta hành giới như vậy đó, thì cái lợi ích của chúng ta là gì. Thì chúng ta có tất cả 10 cái lợi ích khi mà chúng ta giữ giới, chúng ta hành giới. Cái lợi ích thứ nhất á, là nó mang cái sự tốt đẹp đến cho cái người giữ giới. Mang sự tốt đẹp, mang sự tốt lành đến cho người giữ giới. Cái thứ hai là nó đem an lạc đến cho người giữ giới. Người cư sĩ khi có gia đình, mà nếu trong tất cả những người gia đình giữ được năm giới thì cái gia đình đó an lạc, cái gia đình đó tốt đẹp. Cái này là thể hiện rất rõ ràng. Những vị nào mà đã trong cái gia đình có cái phước báo đó, là chồng vợ con cái đều đã quy y, đều đã thọ giới và giữ giới được đó, thì hai cái phước này đó là quý vị hưởng đầy đủ. Quý vị mỗi người có thể chiêm nghiệm lại để thấy cái điều này. Cái thứ ba đó là khi mình có cái giữ cái giới này, mình có cái hành giới này, thì khi nó đứt giới mình biết. Giống như lần trước có nói cái chuyện đứt giới quý vị đó, là chuyện đứt giới này là cái chuyện mà đối với người cư sĩ đó là khó có thể mà không xảy ra. Nó có xảy ra. Thí dụ như bây giờ đi, quý vị đi đám ma, thường đám ma người lớn tuổi mình phải lại. Thì khi mình lại như vậy đó, đâu phải mình lại Phật, mà mình lại cái xác chết. Có phải vậy không? Vì vậy mình có đức giới rồi đấy, nhưng mình không thể không làm được. Không thể không làm được thì mình cứ lại, đâu có sao đâu. Nhưng mình ra khỏi cái nhà đó rồi đó, thì mình bước ra khỏi cái cửa, khỏi cái khuôn viên đó rồi, thì mình thọ giới lại. Mình đi cái mình thọ giới lại liền, thì nó sẽ không có đức giới. Hiểu không? Đó. Thì như vậy đó là, ví dụ người thân mình trong nhà mà khi bị đứt giới, mình có thể nhắc nhở và mình chỉ cái cách để cho cái người đó thọ giới trở lại. Thọ giới bất cứ lúc nào, quý vị lên xe ngồi, quý vị thọ giới cũng được. Là mình bước ra khỏi khuôn viên nó thọ giới liền, ra khỏi cái vị trí đó thọ giới liền. Và đây sẵn đây cũng nói ngoài lề một chút, là tất cả quý vị đi đám ma về, cái việc đầu tiên của quý vị á là đi thẳng về nhà mình, không ghé nhà ai hết. Không có kết hợp là đi đám ma rồi đi tới chỗ này chỗ kia, đừng. Đi tất cả mọi việc xong ghé qua đám ma về nhà được, nhưng mà không làm ngược trở lại. Đó là một việc phải tránh. Việc thứ hai, về tới nhà thì việc đầu tiên đó là đi thẳng vào trong buồng tắm, quần áo để sẵn đó, và tắm hết, không giặt đồ được, ngâm nước. Rồi quý vị muốn làm gì thì vậy? Đi về phải xả luôn. Cái thứ tư là khi mình giữ giới như vậy đó, thì ngăn được cái phiền não trong hiện tại. Giữ giới là ngăn ngừa được cái phiền não trong hiện tại. Cái mà mình hay bị đó, cái người đời hay bị đó, là vì trong cái đời sống đó mình phải có một cái gọi là giao tế. Đúng nghĩa nó là cái chữ giao tế, tức là mình phải có sự tiếp xúc với người khác và phải gây cái thiện cảm với người khác. Hoặc là phải có một cái sự giao tế để coi như là nó không có lợt lạc cái đời sống quá lạnh lùng. Thì như vậy đó, để mà người ta tránh khỏi những cái vấn đề mà phiền phức đó, thì người ta không có nói chuyện của mình, mà người ta nói chuyện người khác, hoặc nói chuyện trên báo chí, hoặc là nói chuyện thời tiết, nói chuyện chính trị vân vân. Thì cái này thì trong cái giới của mình á, thì nói rằng đây là chuyện phù phiếm, vì nó không có ích lợi cho sự tiến hóa tâm linh. Nhưng mà trong cái đời thường đó, không thể nào không có chạm vào cái này. Chắc chắn là sẽ chạm vào. Thì khi mình chạm vào cái này đó, thì mình biết rằng phiền não sẽ có thể phát sinh. Nói chính trị mà nói sâu vô một hơi là thế nào giữa hai bên cũng có, sẽ có sự bất đồng. Hoặc là có sự đồng ý, rồi nó nối kết ra, nó nhân rộng ra, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mà nếu nói chuyện người khác, hay là hoặc là nói chuyện trên báo chí nữa, thì tán đồng hay không tán đồng đó, nó cũng tạo nên cái sự ô nhiễm nơi mình mà mình không thấy. Cho nên đó, là khi mà mình không có giữ được giới thì mình sẽ có phiền não, mà giữ được giới thì ngăn cái sự phiền não. Cho nên khi mình biết như vậy đó, thì cái đời sống cần giao tế, thì mình nên gọi là chọn lựa trong cái cách mình nói năng mà mình giao tế với người khác, cái gì nó ít đụng chạm nhất thì mình làm, để cho mình đỡ phải bị phiền não thôi. Cái số 5 là nó đẩy lui được những phiền não vị lai. Bây giờ mình nói vậy thì chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng mà 3-4 bữa cái chuyện mình nói tới tai người khác đó, thì nó sẽ có chuyện xảy ra. Cho nên cái vị lai này không phải là tới cái đời tới đâu, mà vị lai này là dài bữa nữa, 1 tháng nữa, 2-3 tháng nữa, thì những cái chuyện này có thể xảy ra, tạo cái phiền não cho mình. Hoặc là mình giữ giới, mà mình không có giữ giới mà mình phạm giới sát sanh, thì cái giới sát sanh này đó, vị lai nó sẽ trổ. Vị lai nó chưa biết là trong đời này mình bị bắt, bị bỏ tù, có thể bị tử hình. hay là mình trong cái đời vị lai đó, khi tái sanh đó, mặc dầu đã ở tù rồi, mặc dầu đã tử hình rồi, thì cái đó là chuyện của luật pháp quốc gia và đó là chuyện của thế gian pháp. Còn về mặt tâm linh đó, những cái quan trái này nối kết chưa hết và nó sẽ trổ sinh trong đời vị lai. Cho nên khi mà giữ giới đó, nó đẩy lui được những cái phiền não trong vị lai, tức là đời này mình không gieo xuống những cái hạt giống bất hạnh thì tương lai không có trổ sanh những cái quả bất hạnh cho mình. Cái số 6 là khi mình giữ được giới đó thì tạo được cái đức tin cho người chưa có niềm tin. Bây giờ mình là con Phật, mình đi theo con đường của Phật, mình chưa thành thánh, mình chưa có làm được một cái gì lớn lao cả, nhưng mà mình không có sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không dùng các chất sai. Mình giữ được như vậy rồi đó thì người khác người ta có cái niềm tin. Ít ra người này là gọi là Phật tử, thì những cái điều căn bản đó người ta không có phạm thì người ta đã làm cái người tốt, có thể làm bạn được. Tạo cái đức tin cho người chưa có niềm tin. Số 7 là cái phước của cái người giữ giới đó, là cái người mà làm cho cái Phật pháp này đó là được kiên cố, được lâu dài. Có người nói rằng đó là khi cái người nữ xuất gia đó thì làm cho cái đạo Phật nó phải suy thoái. Cái chuyện này ai tin được thì tin, chứ còn không phải là cái người nữ xuất gia làm cho suy thoái, mà cái không giữ giới này đó làm cho suy thoái. Học giáo pháp mà hiểu không đúng giáo pháp là làm cho suy thoái. Hành giáo pháp mà hành không đúng là làm cho suy thoái. Quý vị hiểu sự suy thoái của Phật pháp chưa? Đạo Phật suy thoái là do người theo đạo Phật không giữ giới. Đạo Phật suy thoái là do người học Phật pháp mà hiểu không đúng Phật pháp, hiểu lệch lạc về Phật pháp là làm cho Phật pháp suy thoái, làm cho đạo Phật suy thoái. Đạo Phật suy thoái là do cái người đó hành pháp Phật, hành trì trong pháp thực hành của mình, về tu thiền tu không đúng, làm cho lệch lạc, đưa đến sự suy thoái. Là bởi vì sao? Trong pháp học không đúng, pháp hành không đúng, không thể có pháp thành, thì như vậy đạo Phật phải suy thoái. Cho nên cái con đường mà để cho cái đạo Phật hưng thịnh đó thì giới, giữ giới, hành giới đúng thì làm cho đạo Phật được lâu dài, được vững chắc. Khi mà mình hành trì theo pháp thiền định hoặc thiền tuệ mà làm đúng thì củng cố và làm lâu dài đạo Phật. Mà nếu pháp hành được thành tựu giới, được thành tựu thiền định, được thành tựu thiền tuệ là làm cho đạo Phật được củng cố và được lâu dài, không phải do người nữ. Và không phải nói rằng hãy ủng hộ cho người nữ tỳ kheo là đọa địa ngục, không phải như vậy. Tất cả quý vị đều biết rằng người đọa địa ngục là đọa bằng tâm sân, mà nó là sân ác mới đọa địa ngục. Còn mình hỗ trợ cho một cái người giữ giới, thọ đầy đủ giới để có thể tu thiền định, để có tu thiền tuệ, thì đây là thiện trí, không phải là sân ác, thì làm sao đọa địa ngục? Trên cơ sở nào nói đọa địa ngục? Giáo pháp nào nói đọa địa ngục? Tâm thiện trí làm sao đọa địa ngục? Chúng sanh này đi đường lành mà, đi con đường đó là muốn thọ giới mà, muốn giữ giới mà, muốn hành giới mà, muốn thành tựu giới mà, muốn thành tựu trong thiền định mà, muốn thành tựu trong thiền tuệ mà, mà mình hỗ trợ cho cái người như vậy thì phải có tâm thiện trí mới hỗ trợ được. Không thể nào tâm sân ác mà có thể hỗ trợ được. Vậy khi chúng ta gieo cái nhân mà thiện trí nơi đây thì tại sao lại đọa địa ngục? Cơ sở nào nói điều đó? Cho nên ở đây về cái phần mà nói rằng khi mà giữ giới như vậy đó, làm cho Phật giáo được kiên cố và lâu dài. Thì như vậy tất cả quý vị ở đây, những người nam cũng như những người nữ, yên tâm rằng tất cả những chúng sinh nào đi con đường tu, đi trên con đường chánh pháp mà chúng ta hộ trì bằng tâm thiện trí thì chúng ta chỉ có phước báo, không bao giờ có đọa địa ngục. Quý vị đã hành trì rồi, quý vị hiểu trong cái tâm của mình đó, là khi thiện phát sanh đó, thì những cái trạng thái tâm ra sao quý vị có thể biết được. Đây, tất cả những cái tâm tịnh hảo, những cái sở hữu tịnh hảo nó phát sanh đây có thể đọc được. Khi những cái tâm bất thiện của mình phát sanh, những cái trạng thái tâm đây có thể đọc được. Ở đây tôi không phải là cố tình thuyết phục các vị, tôi không bao giờ thuyết phục cả. Cũng như khi giảng di diệu pháp, tôi không bao giờ khuyến tu quý vị cả. Tôi chỉ làm cái nhiệm vụ trình bày, còn cái gì có tu hay không, chuyện của quý vị. Bởi vì đây tôi cũng chỉ là cái người cúng dường cái pháp bảo để mà mình có cái phước ba la mật trên con đường hành trì của mình thôi. Tất cả là do sự sáng suốt, do cái thiện trí của quý vị khi nghe pháp, cũng như khi quý vị hành pháp, quý vị tạo phước đức cho mình hoặc là tạo sự suy thoái cho mình. Thì ở đây xin khẳng định rằng quý vị hộ trì cho bất cứ ai mà đi con đường bố thí, con đường trì giới, con đường hành thiền định, con đường hành thiền tuệ một cách chân chính, thì đó là thiện trí nơi mình phát sanh, thì mình chỉ có phước báo, không bao giờ có sự suy thoái, không bao giờ. Cái phước thứ 8 là khi mình giữ giới như vậy đó thì có thể thu thúc lục căn. Thu thúc lục căn đây. Đây cái lưỡi của chúng ta đây, dùng để nếm vật thực nhưng mà cũng dùng để nói. Thì đây là cái căn lưỡi đây. Mà người Việt Nam mình có nói đó, phải đánh lưỡi 7 lần trước khi nói, thì đó chính là thu thúc cái căn lưỡi. Mà cái lưỡi này đó là để tiếp nhận cái vị thôi. Và từ nơi cái thần kinh vị này, nó sẽ phát sanh được cái thiệt thức ở nơi đây. Mà trong cái thiệt thức này đó là nó có 7 cái sở hữu biến hành: xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Thì nó có sở hữu thọ ở đây, thì trong thức này nó có cái thọ chỗ này, thì ta biết rằng tất cả những cái vật thực mà đưa vào cái lưỡi thì không phải là lưỡi thưởng thức cái món ăn, mà cái thọ trong thức này nó phát sanh lên cái cảm thọ đó, một cái kinh nghiệm về cảm thọ đó, để mà nó biết được và đồng thời nó tăng trưởng nơi đây. Cái giải này quý vị hiểu rồi, không lặp lại nữa. Nó tăng trưởng nơi đây, nó tăng trưởng nơi cái tâm tạo tác này đây, nơi cái tác hành tâm này đây, nơi tâm động tốc này đây, để cho mình thích cái món đó hay không thích món đó. Thì nơi đây chính là cái nơi mình có thể thu thúc lục căn ở tại chỗ cái tâm phân đoán này. Khi mình biết rõ rằng nó chỉ là thức và nó là cảm thọ trong cái quả thức đó, và cái con đường mà nó đi, nó vận hành trên cái dòng tâm thức của nó, là nó sẽ đi đến chỗ thức, thích hay không thích. Thì khi nó xảy ra cái chuyện này rồi đó, là chúng ta có thể trở lại cái lộ ý, nơi cái chỗ mà ý môn hướng tâm này đây, chỗ cái phần phân đoán của lồ ngũ đây, thì đây là ý môn hướng tâm nằm chỗ này. Thì như vậy đó, là cái chỗ này đây chúng ta có thể kiểm soát lại, để chúng ta nói với chính mình, ăn cho có sức khỏe mà thôi. Thì đó là thu thúc lục căn, giảng văn tắc vậy quý vị hiểu. Rồi bây giờ chúng ta còn 2 cái nữa thì có thể nghĩ được. cái lợi ích thứ chín hay là cái phước thứ chín á, là cái tâm mình có thể yên lặng. Một trong những cái mà chúng ta dễ tập luyện nhất mà cũng là khó cho chúng ta nhất là bớt nói lại, nói ít lại, kiểm soát lại, hay cái gì cần thiết nhất mới nói, còn không thì thôi. Thì cái đó là dễ nhất, tức là mình có quyền, mình không nghĩ, nghĩ thì không kiểm soát, khó kiểm soát rồi, nhưng mà cái nói có thể bớt lại. Nhưng mà khó là ở chỗ nó có cái thói quen nói rồi, nhưng mà tập được thì cái này cũng là cái thu thúc lục căn. Mà cái này đó, mà khi mình thành tựu được đó, thì cái tâm của mình đó, nó ở trong cái trạng thái này, cái trạng thái an lành, quý vị, an lành. Cho nên á, cái khẩu của mình á, khi mình thọ nhận cái dục lạc của thế gian, ăn vô nó mới tạo bệnh. Còn nếu mình ăn vô mà biết thu thúc á, thì có sức khỏe. Rồi cũng tại cái khẩu này đó, là do mình nói á, mà nó đem lại cái điều lành. Do mình nói á, mà tạo cái nghiệp ác của mình. Cho nên bây giờ mình chưa kiểm soát nổi đó, thì mình yên lặng bớt, bớt lại, bớt lại, bớt lại. Thì khi mình yên lặng được, thì đó là cái phước lành của mình, khi mình giữ giới. Tại vì trong bốn cái, trong cái khẩu, trong có bốn cái, là nói dối nè, nói lời hai lưỡi nè, nói lời thô lỗ nè, nói lời phù phiếm. Thì có thể ba cái kia đó có nhiều người tránh được, nhưng mà cái thứ tư đó là hầu hết không có tránh được. Thì bây giờ mình bớt lại, mình bớt lại, mình tránh không được, nhưng mình bớt lại, bớt lại, bớt lại, thì nó yên lặng được, thì cái mình được bình an. Tới cái thứ 10 là khi mình giữ giới được đó, thì cái lợi ích đó, làm đi vào tu thiền được. Đó là tất cả những cái lợi ích khi mà chúng ta giữ được giới. Như vậy thì cái khả năng của giới là giúp cho chúng ta đó ngăn ngừa tất cả những cái sự ô nhiễm, những cái pháp bất thiện của chúng ta. Và cái giữ giới này đó là nó bảo vệ cho mình được bình yên. Cho nên khi cái người mà chưa hiểu được cái giá trị của việc giữ giới đó, thì không muốn quy y, không muốn thọ giới. Nhưng mà khi chúng ta hiểu được rồi đó, thì chúng ta thấy là quy y và thọ giới thì đó là phước lành của chính mình. Nhiều khi do trong cái ngã của mình đó, thì mình cứ nghĩ nè, tại sao mình phải quy ngưỡng về Phật, quy ngưỡng về Pháp, quy ngưỡng về Tăng? Tại sao giới là cái gì mà mình phải giữ? Giống như khi mình vô đó là giống như mình vô một cái đoàn thể gì đó, rồi là mình phải bị sự chi phối của cái đoàn thể đó, rồi mình phải có một cái gì đó, ai ở trên đầu, trên cổ mình đó, là mình phải tuân theo. Thưa quý vị, tất cả những cái cảm nhận đó sai lầm. Tất cả những cái đó là để cho những cái đoàn thể ở thế gian. Còn khi chúng ta quy y Tam Bảo và chúng ta thọ giới này hoàn toàn, chúng ta có cái sự tự do và sự sáng suốt. Sáng suốt ở chỗ nào? Chúng ta hiểu vì sao chúng ta phải ở trong một giới hạn. Và cái giới hạn đó, cái tên gọi của nó là gì? Thì cái tên gọi của nó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không dùng chất sai. Và đó là những cái hàng rào mà chúng ta nên ở trong cái vuông rào này thì chúng ta được bình yên. Cho nên chúng ta cần có giới để mà bảo vệ cái sự bình yên của mình. Chúng ta hướng về Tam Bảo là để cho cái tâm chúng ta đó hướng về cái đỉnh tối thượng là tuệ giác, chứ không phải chúng ta hướng về một vị giáo chủ và chúng ta chịu sự chi phối của giáo chủ. Thưa quý vị, chữ Phật đây không có nghĩa là ông Phật hay bà Phật, không có nghĩa là giáo chủ Phật. Phật đây có nghĩa là tuệ giác. Chúng ta quy ngưỡng về tuệ giác, để chúng ta có cái tuệ giác mà chúng ta nhìn thấu suốt hết. Chúng ta biết cái nào là cái đưa đến sự tiến hóa, cái nào đưa đến sự thoái hóa, để chúng ta chọn lựa. chúng ta quy pháp là vì pháp này là những cái nguyên tắc, những cái quy luật thuộc về cái chân lý vận hành của tâm linh. Mà có người đã trải nghiệm, hằng hà sa số người đã trải nghiệm là hằng hà sa số chư Phật đã trải nghiệm, biết được cái quy luật của nó, biết được cái nguyên tắc của nó, biết được cái sự vận hành của tâm linh nó là như thế đó, để chúng ta ứng dụng mà chúng ta làm lợi cho mình. Và bây giờ giáo pháp là những công thức mà chúng ta phải học để giải mã ra và chúng ta ứng dụng để có lợi cho mình. Còn nếu như mình không hiểu đó thì mình nghĩ rằng đây là những cái giáo điều mà nó trói buộc mình vào. Thưa quý vị, không có ai trói buộc. Đạo Phật không có trói buộc ai cả. Đạo Phật chỉ cho thấy một cái chân lý, thấy sự nhân quả, thấy cái quy luật vận hành của cái mà mình gọi là tôi đây, nó vận hành một cách khách quan như thế nè. Khảo sát đi, rồi thấy là nó có lợi cho mình thì mình làm, không có lợi cho mình không làm. Quyền tự do của mình. Nhưng mà khi mình quy Phật thì có nghĩa là như vậy, nghĩa là mình hướng về tuệ giác. Mình quy pháp có nghĩa là mình đang học những cái công thức, mà những cái công thức này nó giải mã một cái chân lý về quy luật tiến hóa tâm linh. Mình quy tâm, không phải mình quy cái ông cái bà nào xuất gia mặc cái áo này có nghĩa là quy tâm, không phải. Không phải cái tăng A hay là ni A, ni B gì, mình không phải quy cái cá nhân của người này. Cá nhân người này là một cái người mà muốn đứng vào trong cái hàng của cái ngôi tăng để mà có cái điều kiện hướng thượng. Không phải mình quy y cái người mặc áo này, không phải. Quy y cái ngôi tăng bảo. Cái ngôi tăng bảo đó là gì? Đó là từ những cái con người cũng phàm phu, cũng ô trọc như nhau đây, hiểu được cái giá trị, cái ích lợi của tuệ giác là gì, của cái chân lý. Mà những cái nguyên lý thuộc về chân lý này nếu mình ứng dụng thì lợi lạc cho mình. Sau đây thì cái người đó đang học hỏi và đang đi trên con đường đó. Và cái mà mình có thể tin tưởng nơi cái ngôi tăng này là khi nào cái vị này đã nhập vào vòng thánh thì ta có thể đặt cái niềm tin vào đó. Cái thứ hai nữa, ta có thể đặt cái niềm quý trọng của chúng ta đối với người chưa có thể nhập vào dòng thánh, nhưng mà người này là ngày đêm trên con đường tu tập của mình đó, học hỏi giáo pháp và đang hành trì giáo pháp. Đó là bậc thiện tri thức của chúng ta. Chúng ta gần gũi mà thôi, chứ không phải rằng hãy quy tăng là bất cứ cái người nào mặc cái áo này là cũng có quyền là sai bảo ta, khống chế ta, đòi hỏi ta tất cả cái đó. Mình nghĩ sai. Đây là ngôi tăng bảo, là những cái người đang bước trên con đường tiến hóa và mình có thể kết bạn được, mình có thể hội nhập được nếu mình đây có cái sự chọn lựa một cách tốt đẹp, một cách sáng suốt nơi tâm mình. Thì như vậy chúng ta đã học xong 43 cái phần giới này. Thì trong cái phần này chủ yếu là cái vị thanh niên tên là Brahmadatta ca ngợi sự thành tựu về giới của Đức Bổn Sư. Nhưng mà khi chúng ta học cái này, và đây cũng là cái cơ hội để chúng ta biết những cái giới mình thọ là gì, những cái điều mình phạm giới là gì, thì cái đó là cái chánh yếu mà chúng ta cần học trong bài kinh này. Chứ không phải rằng chúng ta biết những cái điều phạm giới này để chúng ta chỉ trích người khác. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả những điều đó có thể chúng ta sẽ phạm, hôm nay không phạm, có thể ngày khác phạm. Nhưng chúng ta biết như vậy để chi? Để mình thấy cái mình tránh, mình thấy cái mình tránh. Thì cái đó là cái thái độ chân chính của cái người học Pháp. Và khi mình biết sâu cái giới này để cho mình đó, giữ giới và hành giới, thì đem lại sự an lạc cho mình, đem lại 10 cái lợi ích cho mình. Và đó là từng bước chúng ta đang đi trên con đường tiến hóa tâm linh. Cho nên á, khi mà bước đầu tiên chúng ta đến với đạo Phật, chúng ta chưa biết là mình sẽ đi như thế này đâu, đi như thế nào đâu, mà không biết như mình sẽ thoái quá như thế nào đâu. Nhưng mà cứ bám vào giới, cứ hiểu giới cho thật kỹ và cứ hành giới cho thật tốt thì chúng ta không đi lệch con được. Xin cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho chúng ta sáng suốt, hiểu được giới, giữ được giới, hành được giới, và tất cả chúng ta an lạc để tiến hóa về tâm linh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng.
Akasattha cha Bhumma Evanaga Mahidika Punyanno Anumodam Tu Chirang Rakang Tu Sasanam. Akasattha cha Bhumma Hatha Devanaga Mahidika Punyanno Anumodam Tu Chirang Rakang Tu Rajano.
Đằng nô nha tì nằng hồ tu su khi ta ô tụ nha ta vô. Y đằng nô nha tì nằng hồ tu su khi ta ô tụ nha ta vô. Y đằng nô nha tì nằng hồ tu su khi ta ô tụ nha ta vô. Y đằng mê y đằng quát ta mê phun nhang a sa ba khả gia ba hăng hô tu do phước báo chúng đã trong sạch làm đây hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngu ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai.